Anh Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay xin được chào đón chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Đăng Trịnh.
Dạ vâng, thưa anh, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là về Capital Gains Tax, hay là tiếng Việt dịch là thuế lợi bổng. Vậy thì cái thuế lợi bổng ở Úc được tính như thế nào và có áp dụng cho những cái nguồn thu nhập nào vừa vậy ạ?
Thì cái này đó là nó là một cái thuế đánh trên những cái tiền lời mà chúng ta nhận được từ khi mà chúng ta bán hoặc là sang nhượng một cái tài sản nào, tức là những cái tài sản thí dụ như là những cái nhà đầu tư hoặc là mua cổ phần, cổ phiếu hoặc là cái crypto rồi vân vân. Đó là tất cả những cái nào mà nói là tài sản của chúng ta mà chúng ta bán đi thì đó là coi như là cái mình sẽ chịu cái ảnh hưởng của cái phần nó gọi là thuế capital gain tax, là cái phần đó. Tuy nhiên nó không phải là một cái loại thuế mới, mà những cái tiền lời từ cái phần này họ sẽ cộng vào cái thu nhập của chúng ta hàng năm để mà tính thuế lợi tức. Do đó là nó không phải là một cái loại thuế riêng biệt mà nó phải cộng vào cái thu nhập của chúng ta để mà khai thuế. Do đó là khi mà chúng ta lời thì thí dụ như là lời khoảng lời 100 ngàn thì đó là nếu mà chúng ta đủ điều kiện á, thì chúng ta có thể giảm được là 50% thuế trong đó, và còn cái số tiền còn lại thì chúng ta mới cộng vào cái thu nhập của chúng ta và từ đó tính thuế. Do đó là cái mức thuế nó không phải là 50% nữa mà nó chỉ có thể là khoảng tối đa là 20 mấy% mà thôi. Là nếu mà chúng ta thí dụ như mình lời 100 ngàn thì mình nghĩ là cái thuế nó tối đa mà mình phải trả là khoảng 20 mấy ngàn, chứ không phải là tất cả đó. Thì do đó là cái phần đó là mình phải tính ra cái phần đó, chứ không phải là nó là một cái thuế khác biệt mà để mà chúng ta phải đóng thuế trên đó.
Dạ vâng ạ. Trước giờ thì mọi người nói tới capital gains tax thì hay nghĩ tới việc mua bán nhà, nhất là nhà đầu tư. Nhưng mà như anh nói là cái đó không chỉ áp dụng cho bất động sản mà còn áp dụng cho những thứ như crypto, rồi cổ phiếu, rồi các thứ nữa. Vậy thì trong những trường hợp nào sẽ được giảm 50% cái thuế này và trường hợp nào thì được miễn ạ?
Cái trước hết á, thì mình nói về cái phần được miễn thuế đó là bao gồm nó cũng cũng khá nhiều cái phần mà nó được miễn trong phần đó, chứ không phải là tất cả tài sản nào của mình là cũng bị đóng thuế. Thí dụ như là nếu mà mình có những cái tài sản mà mình mua trước ngày 20 tây tháng 9 năm 1985, tức là trước khi mà cái luật thuế capital gain tax sẽ được áp dụng đó, mà mình có tài sản đó thì là tới bây giờ nếu mà mình bán đi, mặc dù mình cho mướn, mình làm ăn trong đó cũng sẽ không bị đóng thuế. Cái đó là cái chánh. Có những cái là nhà mình ở trong đó, tức là coi như là cái main residence, thì như chúng tôi có trình bày những lần trước đây đó, là có thể là nhà đó khi mà cái quan trọng là mình phải mua xong mình vào đó mình ở, chứ không thể nào mình cho mướn một thời gian và mình vào đó mình ở rồi bắt đầu là miễn thuế. Không phải như vậy, mà mình phải vào đó ở trước và sau đó mình được 6 năm để mà mình có quyền mình chọn cái căn nhà đó được tiếp tục là căn nhà chính của mình ở để mà được miễn thuế. Tuy nhiên mình chỉ được miễn một căn nhà mà thôi trong một cái thời gian nhất định, tức là mình chọn cái căn nhà nào là nhà chính của mình thì căn nhà mình ở hoặc là mình cho mướn đó sau này là mình cũng phải bị đóng thuế trên một căn, chứ không thể nào mà mình nói là mình ở căn này rồi mình dọn đi và tất cả đều đóng miễn thuế là không phải. Và có những cái như là bây giờ luật mới là nó cho cái granny flat arrangement, tức là mình có những cái hợp đồng để mà cho mướn những cái granny flat rồi này nọ cũng sẽ không. Hoặc là xe cộ mình mua mà mình bán xe cộ đồ đó là thường đó là sẽ được miễn cái thuế capital gain tax, tại vì cái đó. Và những cái mà nó gọi là personal use asset, tức là những cái tài sản mà những cái đồ vật mà mình dùng cái việc riêng tư đồ này nọ, thí dụ bàn ghế hoặc là đồ này nọ thì đó là sẽ miễn. Và có một cái mà nó có thể là miễn trong phần đó nữa, nó gọi là collectible, những cái đồ cổ đồ này nọ. Thì trong cái phần mà đồ cổ này đó là nếu mà mình mua những cái thứ đó mà cho dưới 500 đồng thì sau này nếu mà mình bán mà nó trên cái số tiền đó là mình cũng sẽ được miễn. Thí dụ như là mình mua những cái đồ mà phế thải đồ này nọ, nhưng mà hơn là mình trúng ngay cái lúc mà những cái đồ đó là đồ cổ mà mình bán cao hơn thì đó là mình cũng sẽ không phải bị đóng thuế. Còn những cái đồ mà như mà chúng tôi nói là những cái đồ như là personal use asset đó, tức là mua tàu, mua đầu này nọ, đầu chạy. Mà nếu mà nó dưới 10.000, nếu mà mình mua dưới 10.000 thì đó là mình bán đi, sau này mình có thể là mình sẽ, cái thuế này nó sẽ không áp dụng, tức là lời thì mình cũng không phải đóng thuế, mà lỗ mình cũng không được khai khấu trừ thuế trong cái phần đó. Đó là những cái mà ngoài ra đó, là trong những cái phần mà cũng như thí dụ như là những cái tiền mà mình trúng lô tô, hoặc là mình được bồi thường đồ này nọ, đó là những cái, hoặc là những cái lãnh được những cái quà, hoặc là những cái phần thưởng đồ này nọ, thì có một số phải không phải bị đóng cái thuế capital gain tax, nhưng mà tùy theo trường hợp, có những cái nó nói là cái đó là cái thu nhập của chúng ta thì là mình phải đóng qua cái dạng khác. Nhưng mà đối với capital gain tax, tức là cái thuế lợi tức thuế thu nhập đó, cái thuế capital gain tax này thì sẽ không không áp dụng cho những cái phần đó. Hoặc là thí dụ như là mình mua những cái cryptocurrency mà thường á là đó sẽ bị đóng thuế. Tuy nhiên có những cái trường hợp là thí dụ như là mình phải họ bắt mình phải trả tiền mua một cái những cái ticket, những cái concert hoặc là này nọ mà họ bắt mình trả bằng crypto, thì mình phải mua cái đó và mình để mà trao đổi những cái phần đó, những cái số nhỏ đó, thì đó là sẽ không bị đóng thuế capital gain. Thì nó có rất là nhiều cái trường hợp để mà có thể là mình sẽ không bị đóng. Nhưng mà cái luật lệ đó là nếu mà thí dụ như là mình có căn nhà mà mình ở trong đó mà bây giờ mình bán đi á, thì đó là không có thể là không bị đóng thuế. Tuy nhiên mình phải khai cái giấy tờ chứng minh đó, mình khai những cái bán cái việc buôn bán đó, để và trong đó mình sẽ thích mình sẽ nói là cái này là được miễn thuế, chứ mình không thể nào mà mình cứ bỏ qua những cái phần đó. Tại vì nên nhớ là khi mà mình bán một cái bất động sản hoặc là gì đó là mình phải báo cáo với sở thuế để mà xin cái exemption là mình là công dân Úc để mà được miễn thuế, thì trong đó họ có cái hồ sơ của chúng ta là mình đã bán một cái bất động sản hoặc là gì đó, do đó mình phải khai những cái phần đó, nhưng mà không phải đóng thuế, tức là được miễn thuế nhưng mà mình phải khai. Đó là những cái mà mình muốn nhắc nhở.
Cái đó là trường hợp được miễn thuế, còn những cái trường hợp nào được giảm 50% thuế vậy ạ?
Cái thuế mà được giảm á, thì đó là nó bao gồm á, là thông thường á, là nếu mà mình giữ một cái những cái phần mà thí dụ bất động sản hoặc những cái cổ phần cổ phiếu hoặc là crypto đồ này nọ mà mình bán có lời đó, là nếu mà mình giữ quá 12 tháng là mình sẽ được miễn. Ngoài ra đối với những cái mà cái cơ sở business, những cái cơ sở mà làm ăn đồ này nọ đó, nếu mà mình đủ tiêu chuẩn, tức là eligible và small business đó, là những cái cơ sở thương mại đó, thì đó là trong đó nó có nhiều cái phần mà để mà giảm thuế, hoặc là nó gọi là roll over, tức là mình sẽ không phải đóng thuế bây giờ khi mà mình bán có lời, mà mình có thể mình bỏ tiền đó vào trong một cái quỹ hú bổng, hoặc là mình có thể là mình đem qua những cái năm đầu tư, những cái đầu tư mới đồ này nọ. Thì riêng đối với business á, thì thường á, là cái mức thuế nó giảm ngoài cái 50% tùy theo cái cấu trúc mà mình xài nữa. Thí dụ như là mình xài cái trust, hoặc là mình xài cái cá nhân, hoặc là partnership, thì là mình sẽ được miễn thêm năm cái phần 50% này. Còn công ty thì sẽ không được miễn cái phần đó, nhưng mà được những cái miễn cho cái small business, tức là những cái cơ sở buôn bán làm ăn kinh doanh nhỏ, thì là mình có thể mình đủ điều kiện để mà mình được miễn những cái phần đó.
Dạ vâng ạ. Hồi nãy anh có nói tới một cái chi tiết, đó là nếu mà mình bán có lời nhưng mà dùng cái số tiền lời để mà mua tiếp cổ phiếu hay là đầu tư tiếp á, thì cái đó có phải đóng thuế CGT hay không, và nó có áp dụng cho địa ốc luôn hay không, hay là chỉ áp dụng cho cổ phiếu hay thôi ạ?
Không, cái mà cái phần á mà nhấn mạnh ở đây đó là khi mà mình sang nhượng hoặc là mình mua bán một cái bất động sản hoặc là cổ phiếu đồ này nọ đó, là mỗi một cái transaction, tức là mỗi một cái việc mà trao đổi đó hoặc là bán đó là nó tính riêng biệt. Thí dụ như là mình bán mình có lời thì là mình phải khai cái phần thuế đó. Còn nếu mà mình bán và khi nếu mà mình mua những cái phần khác thì đó là cái chuyện khác, tức là mình sẽ đầu tư lại, thì cái phần đó đến khi nào mà mình bán đi mình mới được khai khấu trừ thuế là lời lỗ, chứ không mình không tức là mỗi lần thí dụ như là mình mua cổ phần và mình bán có lời và mình lấy cái tiền lời đó mình đi đầu tư cái khác, nhưng mà tại vì bán và mua là đã hoàn tất một cái việc giao dịch đó thì là cái thuế nó sẽ tính là áp dụng lúc đó. Còn nếu mà mình mua cái mới, đó là cái mà cũng như là ví dụ như là mình đầu tư cái mới vậy thôi, chứ chưa có cái thuế. Chừng nào mà mình bán cái phần đó đi thì đó là mình mới tính được. Và cái quan trọng đó là nếu mà thí dụ như là mình bán có một số trong cái năm đó, mình có thể mình tính ra là nếu mà mình bán có những cái mà lời nhiều thì mình bán đi, nhưng mà mình phải nên nhớ là khi mà mình bán thì có thể là cái thuế cái thu nhập của chúng ta cao, và có những cái mà cổ phiếu mà mình lỗ mà mình cứ giữ lại hoài đó thì đó là mình sẽ không được khai thuế, nhưng mà mình phải đóng thuế cao trên cái số tiền mà những cái cổ phiếu mà mình bán. Do đó là mình có thể nếu mà mình bán lỗ thì hai cái nó có thể nó bù qua để mà giảm cái thu nhập của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ đầu tư để đó thì là sẽ chưa được tính là cái thuế capital gain tax chưa áp dụng.
Dạ, đang trình hiểu rồi. Vậy thì những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái capital gains tax này khi mà bán một cái bất động sản, chẳng hạn như là renovation hay là khấu hao, depreciation, vân vân.
Cái phần mà khi mà mình tính ra cái phần mà cái capital gain tax á, thì nó tính ra thí dụ là những cái chi phí mà chúng ta đã chi ra để mà là có được cái những cái bất động sản, những cái tài sản đó, thí dụ như là sửa chữa hoặc là này nọ. Nhưng mà thí dụ như là mình có khai những cái mà chiếc cụ hao mòn thì cái nhà hoặc là những cái việc mà xây cất cái tiền đó thì đó là những cái chi phí mà chúng ta đã khai lại thì cái trị giá của nó phải đi xuống chứ không thể là bằng cái giá chánh được. Thí dụ như là mình có sửa chữa thêm ở trong đó và mình khai những cái khấu trừ chiếc cụ hao mòn rồi này nọ trong đó, thì khi mà chúng ta bán đi thì mà chúng ta phải cộng ngược lại những cái mà phần mà chi phí cái giảm đó. Thí dụ như là cái building cost là khi mà mình mua thì đó là nó có cái cost đó, và mình mỗi năm mình khai khấu trừ thuế qua cái nó là rental. Nếu mà mình cho mướn thì đó là tới cuối mình phải add back, tức là mình cộng ngược lại những cái chi phí, những cái phần mà mình đã khai khấu trừ trong hàng năm để mà tính ra cái con số cái phí thật sự của nó là như vậy. Là tức là mình phải add back những cái phần nào mà mình khai chiếc cụ rồi để mà tính ra cái số tiền đó.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh vì những cái chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS về thuế capital gains tax hay không ạ?
Cái một cái phần á mà lúc nãy mình nói đó là những cái mà chiết giảm hoặc là miễn thuế đồ này nọ thì đó là chỉ áp dụng cho những cái mà công dân Úc, nhưng mà đối với những người nào mới gọi là công dân nước ngoài hoặc là những cái người mà tạm trú của Úc, tức là foreign and temporary resident của Úc đó, thì mình sẽ làm đó là bao gồm luôn những người nào mà cũng như là được hưởng thụ trong cái trust, tức là beneficiary of trust hoặc là partnership, thì đó là bị thuế đối với những cái bất động sản, những cái tài sản nào mà nó gọi là của Úc, tức là taxable Australian property, nhưng mà sẽ không được miễn thuế 50% trên cái đó. Nếu những cái bất động sản, những cái tài sản đó mà mua sau ngày 8 tây tháng 2, 8 tây tháng 5 năm 2012, tức là những cái bất động sản sau đây đó là mình sẽ không được miễn. Còn trước đây nếu mà những cái tài sản đó mà mua trước 8 tây tháng 5 năm 12 đó thì là có thể là được miễn một phần. Nhưng mà cái đó là cái mà mình xin nhắn nhủ, đó là cái thuế này nó đã thay đổi, và đối với những cái bất động sản nào mà mua sau ngày 8 tây tháng 5 2012 thì cái phần mà 50% thuế mà giảm này sẽ không áp dụng cho những người nào mà không phải là công dân Úc nữa.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Đăng Trình, xin kính chào quý khán giả của SBS.
If I had a little money, it's a rich man's world.